Em không biết. Vậy anh sẽ đợi em biết. Anh lấy chìa khóa căn hộ ra, đi về phía bãi xe. Chầm chừ, anh quay lại. Anh đã ký đơn. Ít nhất anh nên lấy đồ của mình. Đồ có thể chờ. Còn anh cũng có thể chờ. Tôi không hỏi anh chờ điều gì. Nếu hỏi, có lẽ tôi sẽ lại dùng câu trả lời để quyết định thay mình. Một tuần sau, Trầm Chu gửi danh sách những món anh sẽ lấy. Quần áo, máy tính, vài bộ hồ sơ, sách luật và chiếc cốc xanh. Anh không lấy chiếc ô, không lấy đèn bàn, không lấy hộp bánh quy trong ngăn kéo. Tôi nhắn rằng chiếc cốc xanh có thể để lại. Anh trả lời, đó là chiếc cốc của anh. Tôi nhìn dòng tin rồi hỏi, anh còn giữ quyền sở hữu gì ở căn nhà này sao? Hơ, nhưng nó là thứ anh đã dùng mỗi ngày. Tôi không trả lời. Đến ngày anh về, tôi dọn một khoảng trống trên kệ. Anh bước qua cổng sau khi tôi mở khóa, nhưng vẫn đứng ở hiên cho đến khi tôi gật đầu. Căn nhà trông nhỏ hơn khi thiếu những bước chân của anh, dù anh mới chỉ rời đi một tuần. Trầm Chu đi thẳng đến phòng phía đông. Không có tiếng mở tủ vội vàng. Anh gấp từng chiếc áo, đặt vào vali, rồi lau mặt bàn như thể sợ để lại bụi. Anh không cần dọn. Anh đã ở đây một năm, không còn nghĩa vụ nữa. Anh biết, tôi đứng ngoài cửa, không bước vào. Anh có thể ở lại ăn tối. Trầm Chu nhìn tôi, ánh mắt anh sáng lên rồi lập tức dịu xuống. Em mời vì muốn hay vì thấy anh đã đi xa đến đây? Tôi bị câu hỏi ấy làm tổn thương, nhưng không thể trách anh. Chính tôi đã hỏi anh điều đó suốt một năm. Em không biết. Vậy để lần khác, anh đóng vali. Tôi muốn nói anh đừng đi, nhưng câu nói ấy quá gần với một lời yêu cầu. Tôi muốn anh tự hiểu, nhưng đó chính là cách tôi đã để khoảng trống thông tin lớn lên giữa chúng tôi. Trầm Chu, anh chờ. Sau khi ly hôn hoàn tất, anh có thể.